Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Trong những ngày ấy, có một đám rất đông và họ không có gì ăn. Nên Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạnh lòng thương đám đông vì họ ở luôn với thầy đã 3 ngày rồi mà không có gì ăn. Nếu thầy giải tán để họ nhìn đói mà về thì họ sẽ bị chịu dọc đường. Trong số đó lại có những người ở xa đến, các môn đệ thưa người, ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra cho họ ăn no? Người hỏi các ông, anh em có mấy chiếc bánh? Các ông đáp, thưa có 7 chiếc, người truyền cho đám đông, ngã lưng xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, dâng lời cảm tạ, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra, và các ông đã dọn ra cho đám đông. Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng rồi bảo các ông dọn cả cá ra. Đám đông đã ăn và được no nê, người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa 7 giỏ, mà đám đông có khoảng 4.000 người. Người giải tán họ, lập tức Đức Giêsu xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đa-ma-nu-tha. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Thiên Chúa.
Kính thưa các anh quý chị, bài vũ hôm nay chúng ta biết là về cái biến cố Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, đúng không ạ? Vậy thì đây là lần thứ nhất hay lần thứ hai cơ? Các anh chị đoán được lần thứ nhất hay thứ hai?
Thứ hai phải không ạ?
Vâng, thứ hai, đúng, thứ hai. Bởi vì lần thứ nhất á, là 5.000 người, đàn ông không kể đàn bà con nít. Đây có 4.000 thôi. Rồi lần thứ nhất á, là 5 chiếc bánh và 2 con cá. Lần này là 7 chiếc bánh và mấy con cá nhỏ. Lần trước á, là dư 12 thúng. Mới lần này dư 7 thúng. Nhưng mà cái vấn đề ở đây đó, nó có mấy cái chi tiết rất là đặc biệt mà chúng ta cần tìm hiểu. Em hay có cái tỉ mỉ đó, đọc lời Chúa phải tỉ mỉ hóa nó thì thấy nó hay lắm, thấy nó có nhiều cái chi tiết mà mình không để ý các anh các chị. Nghe biết vậy thôi, cứ nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, rồi một năm nghe mấy lần bánh hóa, nhiều lần một rồi lần hai vân vân. Nhưng mà bây giờ nha, có 2 chi tiết em xin chia sẻ. Chi tiết thứ nhất là cái gì? Chi tiết thứ nhất là đã 3 ngày rồi. Đó, chi tiết thứ nhất là đã 3 ngày rồi. Chi tiết thứ hai là bánh hóa ra nhiều. Vào lúc nào? Đấy, 2 chi tiết đó các anh các chị để ý không? Có bao giờ đặt vấn đề là bánh hóa ra nhiều vào lúc nào không? Và thứ hai nữa là 3 ngày rồi. 3 ngày rồi, trời ơi. Các anh các chị ơi, 3 ngày phải biết là nó lâu như thế nào. Theo em á, sáng nay em đọc á, thì em tự nhiên em nghĩ ra giống như Chúa đang tĩnh tâm, Chúa đang thực hiện một cuộc tĩnh tâm, một cái khóa lòng thương xót Chúa cho những người đến tham dự vậy. Đấy, mà Chúa không có mời nha. Không có mời giống như chúng ta thông báo rồi mời gọi, không có. Rồi phải ghi danh để biết được số bao nhiêu người để mà làm bữa cho nó đủ, rồi tài liệu cho nó đủ không. Đây họ ta tự động người ta tới với Chúa. Lần trước thì 5.000 người đàn ông không cả đàn bà con nít, lần này là 4.000 người. Không biết là ở đây không có nói là 4.000 người đàn ông không kể đàn bà con nít, ở đây không có nói. Thì mình cứ đại khái mình hiểu là 4.000 người. Mà thường thường người ta nhấn mạnh đến nam nhân. Thì như vậy là cũng phải tới cả 10.000 người hơn. Mà cái vấn đề là xảy ra ở đâu? Xảy ra ở nơi hoang địa các anh các chị. Ở nơi hoang địa mới chết chứ. Đấy chứ đâu phải trong hội đường hay là trong thành phố đâu. Mà 3 ngày như vậy thì có phải là 2 đêm. Đúng không ạ? 2 đêm. Mà 2 đêm đó đâu có facility mà ở đâu. Hoang địa mà. Do đó người ta cứ ở. Mà không biết người ta có mang lều chõng không, hay là mang bạt để mà che không, mang chăn để mà đắp không, mang mền gối gì không, không biết. Nhưng mà 3 ngày. Đấy, cái chi tiết 3 ngày quan trọng lắm nhá. 3 ngày chứ không thường đâu. Có nghĩa là 2 đêm và 3 ngày. Mà không biết họ có biết là nó lâu như vậy không để họ mang theo đồ ăn. Nó còn như vậy nữa. Rồi, đấy là về phía dân chúng. Còn về phía Chúa thì sao? 3 ngày Chúa làm gì mà dạy cho dân chúng nhiều thế? Chúa có sinh hoạt không? Không biết trong số 12 tông đồ có ai có khả năng sinh hoạt hay không? Hay là tiếp vận? Ở chỗ là Chúa nói một hồi cái các vị nói một hồi tiếp. Không. Ở đây không có thấy nói gì hết. Chỉ có nói là 3 ngày. Đấy, 3 ngày đó. Mà cái chương trình nó phải làm sao? Chúng ta biết là chúng ta phát họa một cái chương trình tĩnh tâm hay là khóa lòng thương xót Chúa. Chúng ta phát họa giờ nào đến giờ nào ăn uống rồi sinh hoạt rồi giải khuây rồi bữa trưa rồi bữa tối rồi chầu thánh thể rồi xưng tội xong rồi thánh lễ vân vân. Ở đây 3 ngày chúng ta cứ tưởng tượng thôi. Thì nó phải như thế nào? Đấy, em nghĩ đó. Thì thường chính yếu là giảng. Đấy, Chúa giảng dạy. Đấy. Nhưng mà không phải Chúa giảng dạy suốt 3 ngày trời. Không, không, không. Chúa tất nhiên đêm thì phải nghỉ. Đấy, Chúa cũng sẽ đi cầu nguyện vân vân. Nhưng mà ban ngày đó, thì em nghĩ đó là Chúa giảng là một chuyện. Thứ hai nữa là Chúa chữa lành. Ở trong đó thì 4.000 người đó, đàn ông mà nếu mà không kể đàn bà thì là hơn mười mấy nghìn người. Mà trong mười mấy nghìn nữa cũng phải có mấy nghìn người bị bệnh. Chứ không phải ít đâu. Bởi vì người ta theo Chúa là để được chữa lành. Chứ không phải chỉ để nghe lời Chúa không. Và người ta, chúng ta nghe mấy bài luyện phúc âm lần trước không? Là người ta khênh người bệnh tới với Chúa, rồi sờ đến góc áo Chúa để được khỏi. Thấy không? Chắc chắn là rất là nhiều người bệnh. Bởi thế nên trong 3 ngày đó Chúa chẳng những giảng mà thôi. Chúa còn cho họ cái giờ để break, để ăn, để nói chuyện, để chia sẻ với nhau, để hội thảo. Hội thảo có thể là từng tông đồ một đi tới từng nhóm này để hỏi thăm họ, để hỏi xem họ hiểu không, rồi cắt nghĩa thêm, vân vân. Đấy, chứ không phải Chúa nói suốt. Rồi cái gì nữa? Rồi Chúa đi từng nơi một, các tông đồ đi rồi thấy, ồ, chỗ này có người bệnh, chỗ kia có người bệnh, thì kéo Chúa tới vào đây, thầy ơi, đây là chỗ này, người bệnh, chỗ kia người bệnh, để mà chữa cho họ. Và chúng ta biết là nếu mà để nhàn á, thì Chúa chỉ việc là tất cả người bệnh, tất cả, hãy đứng lên hay là hãy ngồi im. Đấy, tất cả mọi người im. Bây giờ là ta sẽ chữa lành cho tất cả. 1, 2, 3, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Thế là Chúa ban phép lành chữa khỏi tất cả. Nhưng mà Chúa không làm như vậy. Bởi vì sao? Chúa không có gọi là giải tội tập thể. Mà Chúa đi từng người một. Em chắc chắn là Chúa sẽ đến với từng bệnh nhân một. Chúa cầm tay họ, Chúa an ủi họ, Chúa vỗ về họ, Chúa chữa lành cho họ. Bởi thế nên nó phải lâu. Chứ không có làm sao mà 3 ngày, các anh chị tưởng tượng 3 ngày giảng gì nhiều vậy. Thấy không? Rồi, nhiều thứ khác ở trong đó, nhưng mà em nghĩ là hai vấn đề, đó là chính yếu, đó là trước hết là giảng dạy. Thứ hai là chữa lành. Đấy, và cuối cùng, ngày thứ 3 rồi đấy, khi mà họ ăn hết rồi đấy, ăn hết những cái mà họ mang theo rồi, lương thực của họ đó, thì lúc bây giờ Chúa mới cho họ ăn. Lúc bây giờ Chúa mới cho họ ăn. Và Chúa cho họ ăn, Chúa tự động nhá, chứ không phải là họ xin, họ không có xin. Chúa gọi các môn đệ bảo, ta thương đám đông, vì này đã 3 ngày rồi, họ không rời bỏ ta. Đấy, và không có gì ăn. Và sao Chúa thu hút họ đến nỗi như vậy? Và họ theo Chúa, mà kể cả Chúa chữa lành rồi, và họ nghe Chúa nhiều rồi, mà họ vẫn tiếp tục, họ gắn bó với Chúa là cái gì? Thấy không? Đấy, họ đúng là như chiên không người chăn, do đó để gặp người chăn, họ cứ gắn bó với cái người chăn này thôi. Nếu ta để họ đói mà về thì họ sẽ mệt lả giữa đường vì có nhiều người từ xa mà đến, chú biết hết. Có thể là Henry đi sau đi chữa lành hay là đi hỏi thăm á, thì biết là ô người này từ Sidon, từ Siro, từ thập tỉnh, rồi từ Jerusalem, rồi từ Galilee, từ Samaria vân vân. Đấy, thì chú biết hết. Ở chỗ nói là có nhiều người từ xa mà tới. Thì các môn đệ nói làm sao? Giữa hoang địa này lấy đâu đủ bánh cho họ ăn thảy? Đấy, các ông thì cứ dỗi ra thôi. Nhưng mà chú biết chú phải làm gì rồi. Nhưng mà chú hỏi các ông vậy thôi, để xem cái lòng của ông ra sao, rồi có sốt sắng như chúa không, có lo cho họ không. Chẳng có ông nào tự động đến nói, thầy ơi, bây giờ cho họ ăn tí để trước khi họ về không? Đâu có ai nói đâu. Để cho thầy phải nói, thầy nói thì lại bảo bây giờ làm sao cho họ ăn được. Đấy, thấy không? Đó nói các ông vẫn chưa tin hẳn vào Chúa. Nếu mà Chúa, các ông á, lần thứ nhất Chúa đã bán mãi ra nhiều rồi. Đấy, đây là lần thứ hai mà. Thì các ông có nói là, thầy ơi, bây giờ làm cho ăn bữa nữa đi. Bởi vì họ 3 ngày rồi, đâu cần gì thầy phải hỏi, phải nói. Thấy không? Các môn đệ vẫn chưa có tha thiết gắn bó với Chúa, chưa có một tinh thần như Chúa. Bởi thế nên, hễ mà tới Chúa hỏi đến là bắt đầu là duỗi ra, là bàn ra, thế thôi. Chúa mới hỏi các ông có bao nhiêu bánh, thì các ông nói là có 7 chiếc. Thì người truyền dân chúng ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy 7 chiếc bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao các môn đệ phân phát. Đấy các anh các chị, bây giờ cái chi tiết thứ hai là bánh hóa ra nhiều ở lúc nào? Có phải lúc Chúa cầm lấy 7 chiếc bánh rồi tạ ơn bẻ ra thì tự nhiên nó hóa ra nhiều không? Em không nghĩ vào lúc bây giờ. Bởi vì lúc bây giờ Chúa cầm lấy 7 chiếc bánh mà. Rõ ràng là cầm lấy 7 chiếc bánh thì lúc bây giờ Chúa vẫn là 7 chiếc bánh Chúa cầm thôi. Ấy, vẫn là 7 chiếc thôi. Nhưng mà không biết là cái lúc trao cho các môn đệ thì nó ra nhiều, hay là khi các môn đệ trao cho dân chúng, các ông chia cho dân chúng. Đấy, Phúc Âm nói các ông chia cho dân chúng thì lúc bấy giờ nó hóa ra nhiều. Không biết. Một là lúc mà Chúa trao 7 chiếc bánh đó cho các môn đệ thì nó bắt đầu hóa ra nhiều rồi. Hai là lúc các ông bắt đầu chia cho các dân chúng thì nó hóa ra nhiều. Em nghĩ là cả hai lúc. Lúc mà Chúa trao cho các môn đệ, mà trong cái môn đệ 12 vị, mà hơn nữa là môn đệ ở đây còn là những môn đệ không phải là tông đồ nữa cơ. Bởi vì Chúa đã sai 12 tông đồ và 72 tông đồ đi rồi. Bởi thế nên bây giờ nhiều môn đệ của Chúa lúc bây giờ lắm. Mà đến bây giờ, lúc bây giờ Chúa bắt đầu trao cho các môn đệ đó thì nó bắt đầu hóa nhiều. Thì có nghĩa là lúc bây giờ Chúa trao cho ai thì được một phần nào đó thôi. Chẳng hạn trao cho 100 vị đi, 12 vị tông đồ với 72 vị nữa là 84 vị đi. Cứ nghĩ như vậy đi. Đấy, thì là 84 phần. Đấy, tự nhiên 7 chiếc bánh mà nó ra 84 phần. Rồi 84 phần đó, khi mà mấy ông ấy tới mà đưa cho dân chúng á, thì tự nhiên là nó lại cứ ra mãi thôi. Cứ bẻ ra đưa thì nó cứ ở đâu nó lòi ra đó. Hay là nó phồng lên chẳng hạn vậy, mình không biết. Nhưng mà phát đủ cho 4.000 người. Đó, nếu mà không kể là bà con nít là phát đủ cho 10,000 người. Chưa hết, còn cá nữa chứ đâu phải đâu. Các môn đệ còn mấy con cá nữa cơ. Đấy, cả nhỏ thôi. Thì người cũng đọc lời chúc tụng và truyền cho các ông phân phát. Thì đấy, thì em cũng nghĩ vậy. Có mấy con cá đó khi mà Chúa đưa cho các môn đệ đó thì nó bắt đầu hóa ra nhiều. Rồi các ông chia cho dân chúng thì nó lại hóa ra nhiều nữa. Thì đấy, hai cái lúc hóa ra nhiều. Dân chúng ăn no nê. Và người ta thu lượm được những miếng còn thừa lại là 7 thúng nữa. Em vẫn nhấn mạnh cái vấn đề là bánh hóa ra nhiều, không phải chỉ vừa đủ. Chúng ta nhớ không? Không phải vừa đủ đâu, mà còn dư. Cái đó mới là viên mãn. Cái đó mới là đúng như lời Chúa Giêsu nói là chủ chiên nhân lành đến để cho chiên được sống và sống viên mãn, chứ không phải được sống không. Không phải được sống không. Sống đủ thôi, không có. Sống viên mãn. Thì chúng ta hãy nghĩ đến là chính chúng ta là Kitô hữu đây. Chúng ta cũng lucky hơn là ông ấy dòng bãi vào hồi xưa nữa. Lucky hơn nguyên tổ chúng ta nữa. Bởi vì hai nguyên tổ chỉ sống thôi chứ không sống viên mãn. Đấy, còn chúng ta để sống viên mãn. Bởi vì lúc bây giờ Chúa Kitô chưa nhập thể. Chưa có nhập thể. Chúng ta thì sau khi Chúa Giêsu nhập thể rồi. Mà Chúa Giêsu tới là để cho chúng ta được sống và sống viên mãn. Bởi thế nên ngay từ đầu tiên á, đâu có thánh thể. Ngay từ đầu tiên đâu có các bí tích. Ngay từ đầu tiên đâu có thông báo thánh thần, đâu có đâu. Nhưng mà cho tới chúng ta đó, thì chúng ta được sống viên mãn. Ai, được sống viên mãn. Bởi thế nên chúng ta hãy cùng với mẹ Maria tạ ơn Chúa cho chúng ta được sống viên mãn, cho chúng ta có một vị mục tử thương chúng ta, thương dân, và cho chúng ta được sống mà được sống viên mãn. Cái viên mãn đó chính là chúng ta hàng ngày được rước mình máu Thánh Chúa, và nhờ rước mình máu Thánh Chúa chúng ta được thông ban Thánh Thần cho chúng ta, và Thánh Thần làm cho chúng ta được sống trong Chúa và Chúa sống trong chúng ta. Nhờ đó chúng ta trở nên tấm bánh bẻ ra để nuôi dân chúng, để nuôi những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, như mẹ Maria cũng là tấm bánh đã được Chúa bẻ ra. Mẹ là một tấm bánh đầy ơn phúc, tấm bánh vuông vắn, tấm bánh trinh nguyên, tấm bánh đầy ân sủng. Nhờ đó tấm bánh đó đã có thể nuôi chúng ta và làm cho chúng ta được nên giống Chúa Kitô hơn bao giờ hết và hơn ai hết. Amen.
Chúa chăn nuôi tôi, chăn tôi còn là thiếu gì? Chúa bảo vệ tôi, bảo vệ nào tôi còn sợ chi, còn sợ ai? Trọn cuộc sống dương gian, ân sủng Chúa tuôn tràn. Người là Chúa nhân từ, hằng từ người công chính. Tôi vui sống thánh thời, êm ấm thay nhà người. Chúa chăn nuôi tôi, chăn tôi còn.